This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Hạnh phúc đến sau niềm đau, tiếng cười chở che phía cuối dốc cao khó khăn có Chúa đưa tay chở che.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay men, muối, miến và măng được trò chuyện với nhau về chủ đề cầu nguyện theo như bài chia sẻ của cha Uy.
Xin chào chị Măng, chị Muối, chị Miến và kính chào quý thính giả của đài Radio Dallas. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về chủ đề cầu nguyện. Chúng tôi xin chia làm 3 phần. Thứ nhất là cầu nguyện là gì? Thứ hai, cầu nguyện với ai? Và thứ ba, cầu nguyện như thế nào? Trước tiên, cầu nguyện là gì? Tiếng Latin động từ cầu nguyện là orare. Tiếng Pháp là prier. Tiếng Anh là to pray. Xét ra chỉ có một từ diễn tả được nghĩa cầu nguyện. Trong khi đó tiếng Việt Nam của chúng ta phong phú lắm. Cầu nguyện, cầu mang sắc thái khác, nguyện mang sắc thái khác. Cầu và nguyện cùng một ý nghĩa nhưng diễn tả những cái nuance, những cái sắc thái rất đặc biệt. Vậy cầu nguyện là nguyện, tức là trao cái mình đang có cho Chúa để cho Chúa sử dụng theo ý Chúa. Đó là nguyện. Và cầu là mình xin Chúa cái mình đang cần, mình đang thiếu, xin Chúa ban cho mình cái mình đang cần, cái đang thiếu. Và chúng ta thấy cái bố cục này rất là rõ rệt ở trong Kinh Lạy Cha. Thật ra thì ta dùng chữ Kinh Lạy Cha là không đúng, vì đây là một lời nguyện. Chúng ta thấy rất là rõ ràng trong Tin Mừng Matthew, khi các môn đệ đến xin với Thầy Giê-xu chỉ dẫn cho mình cách để cầu nguyện, thì Chúa Giê-xu bảo khi cầu nguyện thì anh em hãy nguyện như thế này. Chúa Giê-xu không nói là khi cầu nguyện anh em hãy đọc bài kinh sau đây. Nhưng mà khi mà chúng ta cử hành một cái gì chung với nhau thì chúng ta sắp xếp nó thành một cái kinh, đọc nó có vần, có điệu, có nhanh chậm, có cao thấp, ngân nga, rập ràng, để cả một cái đám đông, có khi cả vạn người, cả chục vạn người cùng đọc mà vẫn rền vang. Và khi đó thì nó thành một cái kinh, nhưng mà nó đánh mất cái tâm tình rất là hồn nhiên của một lời cầu, một lời nguyện. Thì cái trong bản kinh gốc đó, trong lời nguyện gốc đó, thì chúng ta thấy là Chúa Giê-xu bảo chúng ta là gọi Cha trên trời là Abba, theo ngôn ngữ gốc tiếng Hebrew Abba. Abba là cái tiếng bập bẹ của đứa con, nó kêu ba của nó, ba ba ba. Tất cả những cái từ mà những đứa con gọi đến bố, đến ba của mình ở trên toàn thế giới với rất nhiều ngôn ngữ thì đều phát âm bởi những cái âm bật. Âm bật tức là âm B, âm P, âm M. Gọi ba và mẹ, gọi bố và mẹ, gọi như người Hoa thì có bà tá, má mà. Thì Pháp thì có mama, papa, mamè, mamè. Rồi người Tây Nung chẳng nói là chứ bò. Rồi người Jarai thì ama, ami. Tức là những âm bật, là cái âm dễ nhất của một đứa bé khi nó muốn gọi lên với ba của nó, đến mẹ của nó. Nó đói nó xin mẹ cho ăn, nó sợ nó xin ba nó bảo vệ. Nên cái từ ngữ tiếng Việt Nam mình dịch ra là cha thì nó đúng chứ không sai, nhưng mà nó mất cái hồn nhiên của một đứa con gọi bố nó. Nên chữ Abba nếu mà dịch cho rõ ra đúng nghĩa đó, thì nó phải là bố ơi, là ba ơi. Và khi đó thì đứa con nguyện với ba của nó là nó giao cái nó đang có cho ba nó để ba nó có quyền sử dụng. Nên trong kinh lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, xin cho con được làm cho danh của cha được mọi người biết đến, nước cha trị đến. Xin chúng con đóng góp cái phần của con làm cho nước của cha, nước trời của cha mau đến. Xin cho ý của cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là xin cho con được cộng tác, để con trước tiên là con để cho cha quyết định theo ý của cha, cuộc đời của con trao hết cho cha. Nên cái phần đầu của kinh lạy cha, phần đầu của lời nguyện Abba, ba ơi đó, thì nó là một phần nguyện. Rồi sau đó là phần cầu. Cầu có nghĩa là mình đang thiếu, mình đang cần cái gì thì mình xin Chúa ban cho mình cái đó. Để xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, cho con đủ ăn. Xin tha thứ cho chúng con lỗi lầm mà chúng con đã phạm, như chúng con cũng sẽ tha thứ cho những người lỗi phạm với con. Nên chớ để con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ba ý cầu, cái ăn, rồi cái sự tương quan với người khác, và cái cuối cùng là cái an toàn, cái bình an trong tâm hồn và thể xác, vượt qua mọi nguy hiểm ở cuộc đời, làm nên cái phần cầu. Nên cái đứa con nó nói với ba của nó xin với ba của nó trao cuộc đời của nó mình cho ba của nó, theo cái mẫu mà chúng ta thấy là trong Kinh Thánh, khi mà Chúa Giêsu gặp một cái anh hong cùi thì anh nói là nếu thầy muốn xin chữa lành cho con. Nên đó là lời nguyện trao hết cái của mình để cho Chúa sử dụng. Và đời thường thời là có những người khác, những người anh mù thì nói là xin Chúa cho con được thấy, cho con được nhìn xem, xin cho con được chữa lành. Hai cái ý tưởng đó làm nên bố cục của lời nguyện Abba, ba ơi.
Mọi người nghe cha Uy nói thì có nhớ lại là lúc mà mình bắt đầu biết cầu, biết nguyện, biết gì đó không? Ai
thật
nói?
Men nghe cha Uy giảng nghĩa như vậy, mình rất là cảm ơn cha Uy, bởi vì mình thực hành mà không có một cái khuôn củ nào hết. Và cha Uy giảng nghĩa như vậy là mình dễ hiểu. Không biết muối, men, măng cầu nguyện như thế nào?
Men hay muối trước đi.
Cái câu trả cái câu hỏi của măng là biết cầu nguyện lần đầu, nhớ là mình biết cầu nguyện là lúc nào. Thì đối với men đó thì men nhớ là men thật sự hết lòng dốc lòng cầu nguyện là khi mà men biết là mẹ bị cancer, bị ung thư phổi và bị nặng rồi đó, tức là mổ rồi, mở ra rồi, thấy là quá nặng rồi, bác sĩ lại khép vào và chỉ cho lại là có mấy tháng nữa thôi á. Thành ra lúc đó là cái lúc lần đầu tiên mà men cầu nguyện một cách ý thức, tức là mình biết mình muốn gì và phải làm gì đó. Có thể là mình làm không đúng, nhưng mà cái lúc đó là cái lúc mà men biết cầu nguyện lần đầu tiên đó.
À, muối thì sao?
Dạ, muối thì cũng qua cái chặng đường như cha Uy nói đó, lúc đầu thì cũng bắt chước bố mẹ dạy cầu nguyện với Chúa như thế nào thì cũng đọc theo như con vẹt thôi, không hiểu gì cả trong lòng. Cho đến khi mà lớn lên một chút, có ý thức một chút thì biết xin, là chỉ biết chạy đến Chúa khi nào mình có vấn đề, chứ không phải là ngồi mà sung sướng an hưởng cái bình yên ở trong Chúa như thời gian bây giờ. Khởi đầu bằng có vấn đề để chạy tới Chúa. Bây giờ mình nghĩ lại sao thấy mình kỳ quá. Nhưng mà cái đó là bước khởi đầu của muối. Gặp vấn nạn trong đời sống thì chạy đến Chúa. Lúc bình thường thì biết Chúa ở đó, nhưng mà không có biết hưởng dung nhan của Chúa.
Miến.
Miến mới xin với Chúa đó là đứa cháu thứ nhất nó mất rồi. Miến mới xin là Chúa ơi, xin cất con đi thay cho đứa cháu thứ hai, nó cũng bị bệnh rồi. Thế là hôm sau là mình té lăn đùng, mình bẻ cái cằm xong rồi bị mổ mà mình vẫn rất là bình yên, rồi cháu mình cũng khỏi. Mà sau cái đó người ta bảo chứ, Miến ơi sao Miến lạ quá vậy, Miến mổ xong mà lại sinh ra chứ trước là cứ giả trai xấu xí quá đi. Thế mình bảo là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, lại con xin như vậy mà con lại được hai món quà, một đứa cháu nó lại khỏi mà con lại được sinh ra đẹp thành con trai. Chúa cho hai món quà.
Điều với Chúa lúc nào cũng có lời hết á.
Xin như vậy mà lại có lợi mà chết.
Măng thì theo cái gì cha nói thì Măng hiểu là nếu mà mình muốn chơi chữ đó, mình có đủ trò, mình có thể nói cầu nguyện, mình có thể nói khấn nguyện như là Miến, mình có thể nói là tâm nguyện, nhưng mà cái chữ nguyện có lẽ là cái chữ chính, tức là nó làm cái gì nó ở trong lòng của mình, không không biết rõ cái nguồn gốc chữ nguyện là gì, chưa chưa tra ra được chữ nguyện nó ở đâu ra. Nhưng mà Măng thì suốt thời gian mà mười mấy tuổi lúc tuổi mà mới lớn đó, thì là Măng cãi với Sơ Doan đó. Cái Măng còn nhớ là cái kỳ đó Măng tụi mình được sửa soạn để khấn lại cái lời hứa lúc mà được rửa tội đó, mọi người có nhớ cái nghi lễ đó không? Cái
thêm sức hả?
Không phải thêm sức, sau thêm sức nữa là bao đồng. Nhớ là cái lễ đó là lễ bao đồng. Tụi mình mặc áo dài trắng hết đó. Rồi làm ở trong cái làm lễ trên sân khấu, tụi mình đứng hết trên sân khấu ở trong cái hội trường mới đó. Không ai nhớ sao?
Không nhớ.
Oh.
Có nhớ.
Tao 75 rồi, cái khủng hoảng đó là trí nhớ mình nó như là
cái đó là cái đó là chừng 1 năm 2 năm gì đó trước 75 thôi. Mà Măng còn nhớ
có
là
nhớ bao đồng. Có
đó,
nhớ bao đồng.
Đó mà cái kỳ đó tụi mình hát toàn những cái nhạc mới của các cha trẻ đó, cha Tiến Lộc đồ này kia, hát mấy cái bài nhạc mà twist ở trên trong trong nhà thờ đó, đó những cái bài nhạc mới. Thì Măng nhớ tất cả những cái đó là tại vì Măng nghĩ là lần đó là lần đầu tiên mà Măng cảm thấy có một cái gì đó nó rõ ràng ở trong lòng lắm. Tại vì trước trong một năm trước đó là mình học giáo lý, những trong lớp giáo lý thì Măng còn nhớ mẹ Doan rất là mới, nghĩa là trao đổi với mình chứ không phải là ngồi dậy và bắt mình học. Thành mà Măng thì nhất định cãi, nói là tại vì mẹ Măng mất cái niềm tin, mẹ Măng nói là đâu có Chúa đâu, chỉ có tại vì con người ta đau khổ quá, người ta bày ra có một cái gì đó, người ta bày ra thôi, không có Chúa. Thành ra Măng cứ cãi như vậy với lại mẹ Doan. Mà Măng còn nhớ cái chương trình dạy giáo lý cái năm đó là muốn chứng minh Chúa Giêsu là một con người thật, với tất cả hỉ nộ ái ố đủ thứ hết mà mẹ Doan trích trong phúc âm ra để chỉ cho mình thấy đây này Chúa giận này, đây này Chúa vui này, đây này Chúa khóc này, đây này Chúa đói này, đủ thứ hết trong cái phúc âm á. Mà Măng thì nhất định cãi như thế. Thì đến một lúc mẹ Doan nói với Măng rằng nếu con không tin thì mẹ không làm gì được hơn nữa. Thì cái chuyện nó là như thế. Nhưng mà cho đến khi mà làm lễ, Măng rất là ngạc nhiên là mẹ vẫn cho phép Măng làm lễ chung với mọi người. Và cái buổi tối hôm đó nó có một cái gì nó xảy ra trong lòng của Măng. Mà bây giờ Măng nói lại Măng còn muốn khóc. Tự nhiên nó có một cái gì đó mình lạ lắm. Và mình biết là nó có một cái gì đó mà mình không hiểu. Thì mà cái bằng chứng là Măng nhớ hết từ đầu tới đuôi. Mà mọi người không nhớ nhé. Măng nhớ hết từ những cái lớp học giáo lý. Măng nhớ hết những mẫu đối thoại với mẹ Doan. Và Măng nhớ là cái hộp buổi lễ hôm đó, trong lòng Măng nó có một cái sự chắc nếu có thì giờ mà ngồi nghĩ lại đó thì có thể diễn tả được, nhưng mà nó có một cái gì đó rất nó trong lòng của Măng, và Măng biết nó có cái gì đó. Đó là có lẽ là lần đầu tiên mà Măng nhận ra được là cái chữ nguyện đó nó có một cái gì đó nó hai chiều, mà không phải là mình xin một chiều, không phải là mình khấn một chiều, nhưng mà nó là một cuộc đối thoại, nó là một cuộc gặp gỡ. Măng hiểu như vậy đó.
Đúng rồi. Muốn xin đúng,
đúng là như vậy.
Cả. Đúng. Đúng như vậy.
Men thì thật sự ra đối với men đó, thì là men chậm hơn các bạn rất là nhiều về cái vấn đề thiêng liêng đó. Có lẽ vì cái cuộc sống của men tương đối nó cũng an bình, có vẻ bề ngoài là an bình, nghĩa là có đầy đủ những yếu tố để cho mình cảm thấy là mình ok. Cho nên man không có được sâu sắc trong cái vấn đề cầu nguyện. Mà chỉ có mới đây thôi, khoảng cũng giờ từ năm 2020 á, thì men bắt đầu men đọc Kinh Thánh. Thì mới đầu thì cũng chán lắm, đọc thì không hiểu gì, nghĩa là mình đọc mình chỉ hiểu chữ, mình không hiểu một cái gì khác nhiều đó. Nhất là những cái bài đó mình đã nghe từ rất là lâu và rất là nhiều lần rồi, thành ra bây giờ mình đọc lại thì nó cũng không có gì. Và từ đó, từ những cái năm đó, men bắt đầu đi linh thao. Và có những, phải nói là có những cái technique mà cái người spiritual guide ánh hướng dẫn, thì mình xin Chúa, mình xin Chúa Thánh Thần để mà hướng dẫn cho mình. Rồi từ đó rất là chậm, và cho đến bây giờ đó thì men hiểu, men cảm thấy rằng là đó là một cái phần mà mình không thể nào thiếu được. Và cũng như là các bạn mới đầu mình cầu nguyện thì mình muốn mình có một cái list mình đưa ra cho Chúa để mà xin Chúa fulfill những cái đó. Mình toàn là về mình thôi chứ không có là về Chúa. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mình cảm thấy rằng là cái đó là một cái sự đối thoại, giống như là Măng vừa mới nói đó, là một cuộc đối thoại. Và mình nhìn, mình thấy Chúa là một người bạn, một người đồng hành với mình, một người hiểu mình, hiểu trước khi mình nói. Và đến bây giờ đó, thì cái sự mà đối thoại đó nó rất là cần thiết. Từ cái chỗ mà mình đối thoại, mình nói ra, mình tìm những cái chữ mà chính xác để mà mình nói ra chính xác cái kiểu mà những cái điều mình muốn và hay là những cái điều mình cảm thấy, cho đến bây giờ thì mình thấy rằng là cái đó nó cũng không cần thiết nữa. Thành ra giống như là cha Uy có nói, có những cái giai đoạn, có những cái giai đoạn mà mình trải qua để mà mình đi đến một cái sự cầu nguyện mật thiết hơn với Chúa. Thì cái đó là ban đầu thì mình có những cái step 1, step 2 để mình làm, nhưng mà từ từ Chúa dẫn dắt. Và cái sự mà mật thiết đó, mật thiết của mình muốn đến với Chúa như thế nào, Chúa mở ra. Và cho đến bây giờ thì đối với men đó là một điều cần thiết, không thể có được, không thể không có được. Nó làm cho mình mất thăng bằng ngay luôn, là khi nào mà ngày nào mà mình không có một cái giờ đó đối với Chúa, dành cho Chúa.
Miến thì sao?
Miến thì cũng cái nhân cái dịp mà được gặp Chúa để mà thay thế đứa cháu đó. Cái lần đó nó có một cái hiện tượng là mình bị mổ xong rồi mình bị sốc vì nước biển đó, nó quá hạn đó, là coi như là mình chết rồi, coi như là chết nửa người rồi. Mình đã lang thang, cái hồn mình đã rời xác rồi. Thì mình tưởng là mình đi rồi, nhưng mà trong cái tay của mình Chúa đoạ là chưa đến giờ đâu, còn nhiều việc phải làm lắm. Thế là mình lại trở về cái xác của mình. Thì cái ngày đó là cái ngày mình mới có 16, 17 tuổi. Là mình đã đọc là ô bây giờ con được sống là một cái món quà. Chúa, mình cứ bảo là Chúa gửi con ở đây, với thế giới này, với tất cả những người ở đây. Thì con đợi, chừng nào có việc gì thì Chúa bảo con làm thì con sẽ làm. Thành ra cái cách mình nói chuyện với Chúa đó là thần giao cái cảm. Mình không có dùng lời, mình không có dùng ngôn ngữ, mà chỉ là trong hơi thở. Mình trực tiếp, hoàn toàn trực tiếp với người. Lúc nào cũng như vậy hết. Cái đời sống của mình từ ngày đó cho đến bây giờ, mình qua 66 giống như các bạn, là mình đã coi như là nửa chân bên này, nửa chân bên kia. Mình rất là hạnh phúc. Mà mình vẫn cứ đợi thôi, bảo Chúa bảo con làm gì thì con cứ làm, cứ thong thả thế thôi. Trong lòng bình yên vô cùng, biết bao nhiêu sự xảy tới mà trong lòng bình yên vô cùng. Cái hạnh phúc là cái đó. Sống trong thời Chúa, sống trong hơi thở của Chúa, nó bình yên vô cùng.
Nhưng mà mình làm thế nào để mà diễn đạt cái thinh lặng đó ở trong Chúa qua đài radio, tại vì không có tiếng nói thì đài radio nó cứ dè dè thôi, thì thế nào?
Thật sự ra
đối men bây giờ men rất là thèm luôn á, thèm một cái sự yên lặng. Mặc dù là bây giờ con cái thì nó không có ở với mình nữa, cháu thì cũng nó lên thì thực sự nó lên rất là thường, nhưng mà bây giờ có nhiều cái tiếng nói trong đầu của mình quá, radio, TV, rồi YouTube, rồi Facebook, rồi hình ảnh, rồi đủ thứ hết.
Phone.
Phone.
WhatsApp, yeah. Text, message, yeah, message, tất text.
Tất cả những cái đó bây giờ Ben đang muốn từ từ with them out. Tại vì thấy nó cản trở mình nhiều hơn là nó giúp mình. Những cái gì mình biết thêm nó cũng không, nó thực sự vào thời điểm này mình cần phải chú tâm hơn. Tại vì giờ giờ của mình càng ngày càng ít đi chứ không có nhiều hơn được. Thành ra Ben cảm thấy là cái có một cái nhu cầu rất là lớn là có cái sự yên lặng, sự thinh lặng để mà mình có thể thoải mái, để mà mình nghe Chúa, để mà mình thấy Chúa rõ ràng hơn. Và giống như là từ nãy Miến có nói đó, Ben có một cái cảm nghiệm là mình là cái hơi thở của Chúa mỗi một buổi sáng mà khi mà Ben thức dậy đó. Cái đầu tiên Ben cảm ơn Chúa đó là con cảm ơn Chúa đã cho con còn được hơi thở. Cái hơi thở này là hơi thở của Chúa. Chúa cho con. Và cái ngày này là ngày của Chúa. Xin cho con được nói, được nghĩ, được làm những cái điều mà Chúa muốn cho con. Để cho con xứng đáng với cái hơi thở mà Chúa ban cho con trong ngày hôm nay. Thì Ben hay cầu nguyện bây giờ buổi sáng ngủ dậy là tự nhiên cái đầu tiên trong đầu mình nó out up là cái hơi thở của mình. Và mình đó là cái ý nguyện của mình, lần cái lời nói đầu tiên, cái ý nghĩ đầu tiên của mình trong ngày đó là như vậy đó.
Mà Men à, Men nói Men chậm hơn mọi người, nhưng mà chính Men là người dẫn măng đi nhà thờ đi tìm Chúa này nọ đấy nhá. Ngày xưa tại vì sao biết không, nghĩa là thời đó thì muốn hai nàng muốn đi ăn hàng, muốn đi chơi với nhau thì nói thì Men về nói với mẹ rằng mẹ ơi, con măng nó có chuyện này chuyện kia chuyện nọ, con phải đi cầu nguyện với nó.
Mượn bình phong của Chúa, mà lấy Chúa làm bình phong.
Mà có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không?
Nhớ. Nhưng bây giờ nói ra chỉ nhớ. Cảm thấy rất là mắc
cỡ. Thế là bà già cho tiền. Bà già cho tiền ngay.
Nguyên nhanh trí rồi.
Cái đó là ma mãnh đó.
Ma le đó, ma le củ tiêu đó. À, thế nhưng mà ma le trong Chúa nhé, thế là ma le trong Chúa đấy. Còn muối thì sao?
Dạ, muối thì cảm thấy là cái khung cảnh xung quanh nó giúp cho muối đi cái con đường thinh lặng ở trong Chúa nó dễ hơn. Về phố thì có người nọ người kia phải dùng cái ngôn ngữ nhiều quá, ở ngoài nhà quê thì là không cần, không ai nói gì với mình cả, thành ra thinh lặng dễ lắm và thích lắm. Muối xin mời hôm nào có điều kiện thì mời các bạn đến thinh lặng, không ai phải tiếp ai cả ở trại nhé.
Măng cũng vừa mới sống cái đó ở bên Alaska đó, đúng rồi, suốt ngày thinh lặng rất là sướng. Đúng là cái khung cảnh nó giúp, khung cảnh giúp rất là nhiều.
Muối kể như vậy thì Miến cũng có cái kinh nghiệm là mấy năm mà ông xã mình cũng không có sức khỏe để đi nghỉ hè chung đó, thì năm nào đến mùa nghỉ hè là mình cũng dành một tuần mình đi qua vùng Thụy Sĩ Đức. Mình không biết chữ tiếng Đức, thế là mình được một tuần yên là không cần nói chuyện với ai, mà không ai cần biết mình, cứ thế mà lang thang đi dạo phố, đi dạo rừng, đi dạo suối, yên lặng cả tuần, sướng vô cùng. Cái tĩnh tâm nó hạnh phúc vô cùng, bởi vì không cần phải nói nữa, không cần phải nói nữa.
Mà mình ý
chỉ cần được nghe, được thở, được thấy, nhất là Miến là cái người thích vẽ, chỉ thích được nhìn đấy, được nhìn, được thấy là vui rồi. Nếu mà có bị điếc ở trời mà cơ bảo cho điếc thì là Miến cũng bằng lòng, rất là hạnh phúc, không sao cả.
Và cái lạ đó là mình phải được trải qua cái thinh lặng đó mình mới biết là mình cần, trước mình không biết đâu.
Đúng rồi.
Đúng.
Và phải tập nha. Có một sự tập luyện trong đó nữa cơ, tại vì mình quen trong tiếng động rồi. Mình phải tập tắt hết tiếng động trong lòng của mình á.
Vâng,
biến thì chắc là may mắn thì đẻ ra chắc là bị cái bệnh kêu bao nhiêu là autism rồi đó, autism không biết tiếng Việt gọi là gì, cái đứa trẻ mà nó sống trong cái thế giới của nó đó, nó không có xã giao nhiều với người ngoài đó, thì Miến sống trong cái thế giới của Miến, không cần tiếp xúc, mình làm cái gì là làm theo ý mình,
Tự
ai muốn
kỷ,
nói gì
tiếng
nói
Việt là tự kỷ.
tự kỷ đó,
Dạ.
là mình muốn làm gì theo ý mình thôi, ai muốn nói gì nói, ai muốn nghĩ gì nghĩ, bảo mình ngu không sao cả. Thì cái khả năng mà sống tự kỷ đó nó tạo cho Miến được phát triển cái cảm, cái nghĩa là cái mình sờ mó, mình cảm, mình thích hơn là được nói, được được nghe, mình chỉ cảm thôi. Mình gần ai là mình cứ thích thích nắm tay người ta tí để mình cảm thấy cái hơi nóng của người ta. Với Miến Miến sống như vậy là Miến Miến sống phải cảm nhiều hơn. Thành ra mình nói chuyện với người ta đó, Miến ngồi Miến nghe xong Miến nhìn từ cách cách nhìn của người ta, cái hơi thở của người ta, cái Miến cảm thấy cái người đó là đang trong cái tình trạng nào, đang trong cái tình trạng vui hay là xúc động hay là náo động hay là như thế nào, thì Miến cảm nhiều hơn là cần phải phải nói. Thành Miến dùng cái đài khác, cái người tự kỷ nó dùng cái đài khác, thành ra Miến quen từ vậy rồi. Thành ra ngày xưa ở trường các bạn thấy Miến cũng hay dị dị rồi đúng không?
Đứa nào chẳng
Không.
dị, mỗi đứa dị kiểu.
Đúng vậy, đúng là như vậy, đúng là mỗi đứa dị một kiểu.
Dị.
Đâu có đứa nào giống đứa nào.
Măng thì măng nhớ cái cảm giác, cái bài học mà măng học được, măng nghĩ là cái chuyện mà mình đang nói chuyện là cầu nguyện trong thinh lặng, đó là ngồi ngồi với Chúa mà thôi đó. Măng nhớ là măng có được cái kinh nghiệm là măng tập 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày đó, sau một thời gian đó, măng làm trong 8 tháng tổng cộng á, thì đến một lúc nào đó đó, thứ nhất măng thấy là mình vô cái im lặng rất dễ dàng, mình không có dễ mình không có bị náo động dễ dàng bởi người khác nữa, mà mình tự nhiên nó như nó có một cái thế giới ở bên trong của mình, là một cái lồng mà mình chui vô một cái là nó yên liền. Thì cái đó là măng thấy được cái sự tiến triển đó của măng, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là nhờ như vậy đó là mình thấy rõ được mình với bên ngoài nó khác nhau, mình không có bị cái bên ngoài nó xỏ mũi mình nữa, nó ảnh hưởng mình nữa. Mà ví dụ một cái bằng chứng đầu tiên đó là đi lễ đó, đi vô trong lễ đó mà con nít khóc muốn làm gì làm, mà lúc đó con mình còn nhỏ nữa, nó nhoi 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 trong lỗ lễ, nó đâu có để cho mình yên đâu, nhưng mà mình thấy rằng mình vững như đồng ở trong, mình không sao hết, nó cứ lo nhoi mình không sao hết, mà tất cả những cái gì xung quanh cứ lo nhoi không sao hết, mình vững lắm. Thì măng 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 có được cái đó mà măng biết là nhờ sự tập luyện, mà cái tập luyện đó cũng phải nói là ý chí của mình là một, nhưng mà ơn của Chúa rất là nhiều, mình mới đến được, mình bước được đến nhiều cái ấy, đến đến một cái mức nào đó mà măng còn nhớ được cái cảm giác đó, mà măng biết là măng đã bước vào một cái step lạ lùng nữa, đó là trong cái sự im lặng nó đến một lúc nào đó tự nhiên măng nghe tiếng nhạc ở trong lòng của măng, mà măng biết là nó đến từ một cái gì rất là sâu. Măng nghĩ là với cái con đường đó thì măng đi là cũng như là men đó, măng đi con đường linh thao đó, thì măng thấy là nó có một cái gì trong, giống như mấy người trong tâm lý đó mà họ nói đó, họ có thể tập luyện để đi lại được, trở ngược lại được trong trong cái não của mình như thế nào đó, măng không biết. Và trong cái thiền đó người ta cũng nói có những cái kinh nghiệm như vậy đó, là mình đi vào, hình như mình đi vào được trong cái não mà xưa nhất của mình khi mình đẻ ra nó, ở trong cái bộ não của mình nó có một cái phần nhỏ trong đó, sau óc của mình đây này, là một cái, nó gọi là cái hình như cái vieux cerveau đó, cái não mà lúc mình sinh ra nó nhỏ, nó phát triển to dần như cái não, cái lõi của nó ở trong nhỏ nhất đó, là nó giữ tất cả những cái gì mình ấy, thì mình có thể đi sâu vào trong đó được, mình có thể tập luyện đi vào đó. Đó là những người thiền đó, họ làm được như vậy. Thì măng măng đã có một chút xíu măng nếm được cái đó, là tự nhiên măng thấy, măng nghe được cái tiếng nhạc ở trong trong mà măng biết là trong cái đầu của măng ra, mà măng biết là nó một cái gì nó rất là sâu thẳm ở trong măng. Thì cái đó là có những cái kinh nghiệm mà không phải là, nghĩa là mình tập mình đi với Chúa, nhưng mà nó có một cái gì nó thể xác trong mình nữa cơ, chứ không phải là mông lung ở ngoài mà chúa mà nó không có thật đâu.
Rất là thực, đúng là như vậy.
Nó ở trong thân xác của mình á, cái im lặng đó, đó cái vững vàng đó, đó nó trong tế bào của mình, nó ở đâu trong con người của mình á, nó physical chứ nó không phải là mystical đâu.
Chúa tạo ra con người mình và Chúa cho mình cái món quà đó.
Rồi mà cứ mình cứ hiểu cái cấu tạo cái cấu trúc của cái cơ thể của mình bên trong nó phù hợp với bên ngoài vũ trụ như thế nào, mình thấy đó là cả một cái công trình mà không có, chỉ có bàn tay của Chúa mới làm được thôi. Và từ đó tự nhiên mình cũng biết rằng là mình hiểu được rằng là cái cơ thể của mình á, nó có cái nó có nhiều cái huyền nhiệm lắm, nó có những cái function mà nó huyền nhiệm để mà nó giữ cái well-being của mình
và cho người khác
tốt
và cho người khác.
Cái
power á, mỗi người có một cái power mà nếu mà mình đi sát với Chúa, cái này không có, mình không có nói cái gì mà quá lố mà kiểu như là hơi sai lệch hay là thiếu khoa học hay gì, phản khoa học hay gì hết á. Măng có cái kinh nghiệm đó, măng biết là trong người mình, và có những người họ nói cái vấn đề self healing á, mình tự chữa bệnh được cho mình á, thì măng nghĩ là đó, đó trong mỗi người có một cái power đó, mà đến một lúc nào đó mình điều khiển được cái con người của mình như vậy đó, tức là cho mình để mình lành bệnh được á, mình tự chữa mình được á. Măng nghĩ tới, măng có một, nghĩa là nó chỉ chạm một tí xíu để cho măng hiểu được thôi, chứ măng không phải là cái người làm được như vậy, nhưng mà măng hiểu được là có thể đi tới được cái đó.
Men cũng có nghe nói những cái khả năng đó Chúa cho mình cái đó, nhưng mà mình, men chưa có ở cái trình độ mà có thể cảm nghiệm gì cả, nhưng mà men thấy từ bao nhiêu lâu nay, tất cả những cái con đường mình nhìn lại, con đường, cái đường cầu nguyện của mình đã đi qua đó, thì men thấy rằng tất cả là hồng ân, tất cả là do Chúa cho, chứ không phải cái ý chí của mình là một phần nhỏ, như là một cái
bắt đầu
cái thiện chí của mình muốn, tại Chúa con muốn đó, Chúa chỉ cần cái đó thôi, Chúa chỉ cần, mình chỉ cần tap in cái đó với Chúa thôi, thì Chúa dẫn mình đi từ từ. Và mình cũng, khi mà mình đã biết rồi á, thì mình cũng khó mà có thể ngồi lại mà mình phân tích tại cái này tại cái kia. Nhưng mà mình chỉ cần thấy rằng là Chúa đưa mình đi một con đường rất là êm ái và nhẹ nhàng, và Chúa mở ra cho mình cũng như là, giống như củ hành, nó từng lớp nó cứ mở ra. Chứ bây giờ men hiểu được rằng là cái câu mà Chúa nói là Chúa chỉ cho mình biết đủ để cho mình được cái bình an đó thôi, chứ Chúa mình cho mình biết nhiều quá thì nhiều khi mình cũng overwhelm, mình cũng không làm được,
mình mất thăng bằng
á, mình mất thăng bằng. Thành ra mình cũng nhờ đó mà mình cũng tin được thêm mà mọi sự ở trong tay Chúa, cái gì mình biết được tới đâu thì mình bình an tới đó. Thì cái đó là cái cảm nghiệm của men đó.
Vừa rồi chúng ta cùng nhau đã chia sẻ hai phần. Phần cầu nguyện là gì? Và phần thứ hai, cầu nguyện với ai? Bây giờ xin được chia sẻ với ông bà anh chị em, với quý thính giả, phần thứ ba, cầu nguyện như thế nào? Chúng ta có các cái tiến trình cứ nâng cao lên dần dần. Ở cái mức độ cầu nguyện thấp nhất, mức độ 1, đó là đọc kinh. Khi chúng ta không biết nói gì hoặc là ngồi chung với nhau trong cộng đoàn, thì chúng ta có cách cầu nguyện đơn giản nhất, đó là đọc kinh. Kinh là những lời cầu nguyện đã được soạn sẵn, có khi nó cũng có ở trong Kinh Thánh, nhưng mà đa phần là do người ta đặt ra, do giáo hội đã viết ra. Rồi chúng ta cùng nhau đọc rập ràng, đọc mãi là nó thuộc. Rồi đọc nhiều quá, đọc nhiều quá và đọc nhanh quá thì nhiều khi chúng ta cũng không có chú ý được cái nội dung nữa. Ở cái mức độ thứ hai cao hơn đọc kinh là ta bắt đầu biết nói với Chúa, nhưng mà nó ở mức độ là cầu xin. Cầu xin như chúng ta đã chia sẻ ở nãy, là ta đang cần cái gì, đang thiếu cái gì, chúng ta xin cái đó. ta đau yếu bệnh tật, ta xin được lành bệnh. Ta sắp sửa đi xa, ta xin được bình an. Ở trong nội bộ gia đình ta đang có chuyện lục đục bất hòa, ta xin được ơn hòa giải. Rồi ta phạm một cái lỗi lầm nào đó thì ta xin cái ơn tha thứ. Đó là tất cả những cái mức độ là cầu nguyện, bắt đầu bằng lời nói, bằng lời tâm sự, bằng lời nói chuyện, tâm tình rồi đó. Nhưng mà nó ở mức độ là xin, xin mình cái mình đang cần, đang thiếu, xin Chúa ban cho ta cái đó. Nhưng mà lên đến cái mức thứ ba là nguyện xin, thì như chúng ta cũng nói hồi nãy đó, là mức độ này nó cao hơn, là ta không xin Chúa cho ta nữa, mà ta tự nguyện trao cái ta đang có cho Chúa được sử dụng theo ý của Chúa. Mà thật ra những cái mà ta trao cho Chúa cũng là ơn Chúa đã ban cho ta. Sức khỏe này, khả năng này, những cái sự khôn ngoan này, rồi những kinh nghiệm sống này, những nỗ lực cố gắng của thành công thất bại trong cuộc đời, ta trao hết cho Chúa. Ta không xin Chúa nữa, ta không xin Chúa nữa, nhưng mà bây giờ ta trao của cái mà Chúa đã ban cho ta đó, để cho Chúa toàn quyền sử dụng. Mức độ này cao hơn rồi, gọi là nguyện xin. Đến cái mức độ thứ tư đó, thì ta bắt đầu thấy là không cần phải nói nữa này, không cần phải đọc kinh, và cũng không cần phải nói, phải thưa thốt cái gì với Chúa. Đến mức độ này, người ta thinh lặng, có một cái sự đối thoại ở trong thinh lặng. Trong các bài hát mà nổi tiếng thế giới, nó có một cái bài rất là hay, đó là The Sound of Silence, âm thanh của sự thinh lặng. Thế là ở đây tới cái mức độ này thì cũng cao lắm. Và hình như là các vị thánh đặc biệt về có cái ơn cầu nguyện, họ đạt được cái mức độ là họ không nói gì nữa, họ chìm vào trong cái sự thinh lặng với Chúa. Ở gia đình chúng tôi có bà chị Lê Anh Hiền, lúc trước chị theo cái ơn gọi AA đó, Auxilia Apostolic, thì mình thấy chị ngồi chỉ cầu nguyện mà thinh lặng. Thì sau mình mới hỏi thăm, hồi nãy chị Hiền làm cái gì vậy? Chị bảo là chị ở lại trong Chúa, trong cái ơn gọi của chị ấy và các chị khác. Có cái cách gọi là ở lại trong Chúa, tức là chìm đắm hoàn toàn trong sự thinh lặng, để cho mình lọt được vào trong lòng của Chúa. Hai bên dường như không cần nói gì với nhau nữa, mà ý tại ngôn ngoại, không nói gì cả mà hiểu nhau hết. Và lúc đó thì Chúa làm theo bằng quyền năng của Chúa, theo cái ý của Chúa trên đời của mình, nó mạnh lắm. Nên hôm nay xin chia sẻ với anh chị em cầu nguyện là gì, cầu nguyện với ai, với Cha trên trời, và cầu nguyện như thế nào. Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả, cảm ơn chị Măng, chị Muối, chị Men. Xin hẹn lại một cái lần kế tiếp nữa, cũng vấn đề tài cầu nguyện này, chúng tôi xin chia sẻ sâu xa hơn cái nội dung của việc cầu nguyện. Xin kính chào.
Cha, từng lớp người đi tới, có một. tôi sinh sâu đau xa.
Lớp người đi chơi.